Trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa đã đến thờ phượng Chúa, rất là vui. Các ông bà mục sư Nguyễn Kim Lưỡng đã chuyển qua đây để ở cùng với con với cháu tham dự về nhóm lại của chúng ta. Cũng hoan nghênh chị Úc sau nhiều tháng rời hội thánh, hôm nay thì chị cũng đã trở về sinh sống ở tại đây. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước trên tất cả những tôi tớ con cái của Chúa. Thì giờ chúng ta thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Hoan nghênh những tín hữu đang ở tại nhà riêng cũng theo dõi trên màn ảnh để cùng học lời của Chúa. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là sửa lại bàn thờ của Chúa. Tại sao lại cần phải sửa lại bàn thờ của Đức Chúa Trời? Có một cái câu chuyện kể về một người tráng niên nọ đi chung với một ông lão. Hai người vừa đi gặp bờ sông vừa trò chuyện với nhau. Thình lình có một con ếch ở dưới nước nó nhảy lên trên bờ. Ông lão mới đưa tay bắt lấy cái con ếch để trên tay và ngắm. Con ếch nó có một cái màu sắc rất là đẹp. Thình lình tự nhiên con ếch nó mở miệng nói: thật sự tôi là một nàng công chúa bị nguyền rủa và bây giờ tôi biến thành con ếch. Nếu như ông cụ hôn tôi có thể trở lại thành ra một nàng công chúa xinh đẹp. Tôi hứa rằng tôi sẽ phục vụ ông suốt quãng đời còn lại của ông. Người lão niên suy nghĩ một hồi rồi thì bỏ con ếch vào trong cái túi của mình. Người tráng niên mới ngạc nhiên hỏi: ủa, sao ông không chịu hôn con ếch để nó trở thành một nàng công chúa xinh đẹp ở bên cạnh giúp đỡ cho ông? Người lão niên suy nghĩ nói rằng: ở cái tuổi của tôi thì thôi, thà có một con ếch biết nói còn hơn là có một nàng công chúa xinh đẹp sống ở bên cạnh mình. Thưa quý vị, có lẽ ông cụ này ông đang suy nghĩ đến một cái hướng nhìn khác. Mình có được một nàng công chúa xinh đẹp nhưng mà rồi giờ mình già rồi, đâu có hưởng thụ được nàng công chúa đó đâu. Cho nên nói thôi tôi thà có một con ếch bỏ ông túi nó biết nói chuyện còn hơn là có một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng nếu như ông cụ nhìn trên một cái hướng khác, ông cụ là một người già yếu, có cần một người ở bên cạnh để giúp đỡ mình không? Chắc có. Như vậy tùy theo hướng nhìn mà sẽ có những cái sự lựa chọn. Cũng vậy, buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em, tùy theo cái hướng nhìn của chúng ta mà quý vị thấy rằng chúng ta có cần để sửa lại bàn thờ của Chúa ở trong cuộc đời của mình không? Làm thế nào để cuộc sống của chúng ta có những sự lựa chọn mà nó đem lại những sự ích lợi, đặc biệt là ở trong cái phương diện chúng ta thể hiện niềm tin của mình với Chúa? Câu gốc tôi chọn ở trong sách Thánh Thi đoạn 51 câu 10 là một lời cầu nguyện của vua David: Đức Chúa Trời ơi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính. Sau khi đã phạm tội, David không cảm nhận ra được cái tình trạng việc làm của mình đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời như thế nào. Ông nằm vạ, ông bỏ việc triều chính, ông nhịn ăn và ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ thương xót mình để cho cái đứa trẻ mà Bathsheba đã sanh ra cho mình đã được sống. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời đã làm cho đứa trẻ đó cứ đau bệnh rồi cuối cùng phải chết. Nhưng từ cái chỗ đó thì có một cái nhìn khác ở trong lòng của vua David. Ông đi vào trong đền thờ và cầu nguyện với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin làm mới lại trong con tấm lòng trong sạch. Nếu Đức Chúa Trời không làm mới lại cái tấm lòng trong sạch thì lòng của David nó sẽ cứ vướng vặn với tội lỗi. Xin hãy làm mới lại trong con một tâm linh chân chính. Nếu Đức Chúa Trời không làm mới lại tâm linh chân chính đó thì lòng của David sẽ cứ sống giả dối trước mặt Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi cùng với các bạn chị em hãy suy nghĩ cái bàn thờ lòng của chúng ta có cần phải sửa lại trước mặt Chúa không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho mình. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa về ơn lạ lùng Chúa thương xót chúng con. Cảm ơn Chúa về ơn lạ lùng đã cứu trên cuộc đời của chị Thúy, để chị có thể nhận biết được Đức Chúa Trời hiện hữu trong cuộc sống của chị và chị có thể có được sự bình an trải qua tất cả những thử thách hoạn nạn xảy qua trong cuộc đời. Cảm ơn Chúa vì giữa những sự thử thách đó, Chúa thực sự bày tỏ rằng Ngài yêu thương và Ngài quan tâm đến cuộc đời của chị và những người nhà giống như là con ngươi của mắt Ngài vậy. Buổi sáng hôm nay xin Chúa cho chúng con tra xét lại lòng của chúng con, xem chúng con có những điểm nào đã sai sót mà chúng con cần phải sửa lại trước mặt Chúa, bàn thờ của lòng mình. Nguyện Chúa dùng lời Ngài để dạy dỗ cho con và sửa lại chính cuộc đời con cũng như cuộc đời của các anh em con trong đức tin. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa phán tiếng phán của Ngài với chúng con trong thời giờ này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, ở trong câu 30 chúng ta đọc câu chuyện nói rằng Eli nói với toàn dân: hãy đến gần tôi. Toàn dân kéo lại gần ông. Trước hết ông sửa lại bàn thờ của Chúa đã bị sụp đổ. Dân Israel là dân của Chúa, và bàn thờ là bàn thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời của họ. Tại sao lại phải đối diện với một cái bàn thờ đã bị sụp đổ? Bởi vì dân Israel sống ở trong một cái bối cảnh là có một vị vua đang cai trị họ, đó là vua Ahab. Trọn đời của vua Ahab này làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, du nhập những thần tượng ngoại đen của vợ mình đưa vào và làm cho dân sự của Chúa lìa bỏ Đức Chúa Trời. 20 năm sống ở trong sự lìa bỏ Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Chúa Trời cũng không được chăm sóc, các bàn thờ của Đức Chúa Trời đã bị sụp đổ. Thưa quý vị, khi tội lỗi làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời không còn quan tâm nữa, và bàn thờ của Chúa sẽ bị sụp đổ. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã dấy lên một con người tên là Eli. Ở trong các vua nhất đoạn 17 câu 1 giới thiệu tiên tri Eli là người Thisabe. Ông ta ngủ ở tại Thisabe. Cái tên Eli có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là sự giải cứu của tôi. Ở tại Thisabe, cái tên Thisabe có nghĩa là một kẻ xa lạ. Cái bối cảnh Đức Chúa Trời cho xuất hiện con người này nói lên điều gì? Đức Chúa Trời vốn là Đức Chúa Trời giải cứu của Israel, bây giờ đã trở thành một kẻ xa lạ rồi. Và bởi đó Chúa dấy lên một tiên tri, làm thế nào để đem những con người coi Đức Chúa Trời trở thành một đấng xa lạ trở lại cùng với Ngài. Và đó là lý do mà tiên tri Eli được xuất hiện. Trong tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm cho tiên tri Eli, chúng ta học với nhau nhiều điều, nhiều phép lạ mà Chúa đã làm. Nhưng có một điều mà chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, đó là cái sự kiện Eli đã nhóm họp những tiên tri của Ba-an và những tiên tri của Át-tạc-tê ở tại trên núi Cạc-nên để họ thách thức với nhau. Thằng nào mà nhận của lễ bằng lửa thì thằng đó sẽ là Đức Chúa Trời. Các tiên tri Ba-an và các tiên tri Át-tạc-tê họp nhau lại 850 người ở tại đó, trong khi chỉ có một mình Eli dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Dân sự đang đứng ở trước một ngã ba là tôi sẽ chọn thằng nào đây, Ba-an-át-tạc-tê hay là Đức Chúa Trời, vốn là Đức Chúa Trời của họ trước đó. Thưa quý vị, tội lỗi đã làm cho dân sự đi xa Chúa đến nỗi bây giờ họ không còn phân biệt được giữa chân thần là Đức Chúa Trời với giả thần là Ba-an hay là thằng át-tạc-tê. Cho nên Eli nói rằng bây giờ hãy lại gần tôi. Khi toàn dân kéo lại thì ông đã làm một hành động để nhắc cho họ nhớ rằng đây là việc cần phải làm. Hãy sửa lại bàn thờ của Chúa đã bị sụp đổ. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ rằng chúng ta cần phải sửa lại bàn thờ của Chúa có thể đang bị sụp đổ trong cuộc sống của chúng ta vì những cái gánh nặng nào đó. Có thể là bệnh tật lâu ngày làm cho lòng của chúng ta cảm thấy không còn tin tưởng được nơi Đức Chúa Trời nữa. Có thể là công việc quý vị bận rộn làm ăn làm cho quý vị không còn thời giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Có thể là những cái thú vui nào đó trong cuộc sống mà quý vị tiêu phí thời giờ của mình vào trong những cái thú vui đó mà không còn thời giờ cho Đức Chúa Trời nữa. Nhiều lý do lắm thưa quý vị. Nhưng nếu như bàn thờ Chúa ở trong lòng của chúng ta đang bị sụp đổ thì hãy sửa lại bàn thờ của Chúa. Hãy cầu nguyện với Chúa rằng Đức Chúa Trời ơi, xin tạo nên trong con một tấm lòng trong sạch, làm mới lại trong con một tâm linh chân chính. Ba điều để chúng ta cùng suy gẫm với nhau là tại sao chúng ta cần phải sửa lại bàn thờ của Chúa. Điều thứ nhất đó là sửa lại bàn thờ của Chúa bởi vì đó là nơi để tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta suy gẫm sau khi Eli đã chuẩn bị của lễ, đã chuẩn bị bàn thờ, ông đã bắt đầu một cái lời cầu nguyện với Chúa như thế này. Trong câu 36, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel. Đây là một lời cầu nguyện nói đến cái quan hệ một cách rất là riêng tư của các tổ phụ người Israel là Abraham, là Isaac và là Jacob. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là ông trời, là một đấng tạo hóa, là ông trời chung của mọi người. Vậy mà bây giờ lời cầu nguyện nói đến lại Đức Chúa Trời của Abraham, có nghĩa là bây giờ Đức Chúa Trời đó là một cái gì riêng tư của một cá nhân. Và thưa quý vị, chúng ta có thấy được cái điều quan trọng khi chúng ta nói với Chúa rằng lại Đức Chúa Trời của Lê Thành Trung, lại Đức Chúa Trời của Trần Kim Tuyền, lại Đức Chúa Trời của ông Nguyễn Văn Một. Quý vị có bao giờ cảm nhận được rằng là Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời của mình không? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện một Đức Chúa Trời xa xa, một Đức Chúa Trời ở trên cao, và Đức Chúa Trời đó không liên hệ gì với chúng ta. Sửa lại đàn thờ để biết ơn Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời đã cho chúng ta có một quan hệ riêng tư đối với Ngài. Abraham là ai? Abraham vốn là một người ở tại thành Ur-rơ, xứ Canđê, là những con người thờ phượng thần tượng, là những con người không có giá trị gì với Đức Chúa Trời hết. Cha của ông là Thare đã rời bỏ xứ Canđê đó, đem ông đi tới cái vùng Charan hay là vùng Mesopotami để làm ăn. Và rồi ông cha chết, ông muốn trở về lại cái quê của mình, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng đừng trở về lại cái quê hương mà mình từ đó rồi đi. Bây giờ hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Đức Chúa Trời rất là xa lạ đối với Abraham, nhưng Abraham nghe được cái tiếng của Chúa gọi thì ông làm gì? Ông vâng lời đi đến cái xứ mà mình không biết. Đức tin là bằng lòng vâng lời Đức Chúa Trời để dám đi đến cái xứ mình không biết. Và Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham là bởi sự vâng lời đó thì Chúa sẽ khiến cho ông trở thành một dân tộc lớn. Khi Chúa nói điều đó, Abraham 75 tuổi rồi, vợ ông 65 tuổi rồi, và họ son sẻ không có một đứa con. Ta sẽ khiến ngươi trở thành một dân tộc, ta sẽ khiến ngươi trở thành một nguồn phước mà tất cả mọi dân tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi để được phước, trong khi ông chưa hề biết gì về Đức Chúa Trời. Nên thưa quý vị, khi Abraham vâng lời Chúa để đi đến cái xứ mà Chúa chọn cho ông, thì Đức Chúa Trời xa lạ đó đã trở thành Đức Chúa Trời của Abraham. Abraham thực sự trở thành tổ phụ của dân tộc Israel, tức là dân tộc mà từ đó Chúa Giê-xu vào đời. Nhưng ông cũng đã trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, bởi vì ông là một người thể hiện một thứ đức tin bày tỏ sự vâng lời. Ai có lòng tin vâng lời Đức Chúa Trời, người đó sẽ là con cháu thuộc linh của Abraham. Và chúng ta, những con người đặt lòng tin như Chúa, sẽ trở thành con cháu của Abraham. Đức Chúa Trời đã trở thành Đức Chúa Trời của Abraham. Đức Chúa Trời đã trở thành Đức Chúa Trời của Isaac. Đức Chúa Trời cho Abraham sanh một đứa con là Isaac. Nạn đói xảy ra trong thời đại của Isaac, và Isaac có ý định là mình sẽ dời về cái hướng của Ai Cập để tránh nạn đói xảy ra. Nhưng Chúa nói rằng là Isaac đừng dời về Ai Cập. Ta muốn con ở lại tại đây trong xứ Gera này. Và thưa quý vị, Isaac nghe lời của Đức Chúa Trời bằng lòng ở lại trong cái xứ đang đối diện với đói kém. Tin cậy Đức Chúa Trời là dám ở lại trong cái chỗ đói kém mà Chúa biểu mình ở lại. Và Isaac đã ở lại. Và Đức Chúa Trời đã làm gì? Tất cả mọi dân tộc chung quanh phải khốn khổ trong cái nạn đói. Nhưng chỉ riêng Isaac thì Đức Chúa Trời làm cho bầy đoàn của ông có thể được sinh sôi nảy nở thịnh vượng, chỉ vì Isaac tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã hứa với Isaac cái lời hứa mà Chúa đã hứa cùng với Abraham là cha của ông: ngươi sẽ được ta ở cùng, ban phước và sẽ tăng gia dòng dõi của ngươi. Đức Chúa Trời sẵn sàng trở thành một Đức Chúa Trời cho riêng Abraham. Đức Chúa Trời sẵn sàng trở thành một Đức Chúa Trời cho riêng Isaac, chỉ vì họ tin cậy. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã trở thành một Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Gia-cốp là ai? Gia-cốp là con Isaac, sinh ra trong một gia đình hai anh em, Esau, Gia-cốp, sinh đôi. Gia-cốp là đứa em, sinh sau. Nhưng mà khi sinh ra có một cái hiện tượng là nắm cái gót chân của anh mình, cho nên anh ra trước, mình nắm gót chân ra sau. Vì nắm cái gót chân đó đó mà đặt cái tên là Gia-cốp, có nghĩa là một con người chiếm quyền. Cái tên Gia-cốp nó vừa có cái ý nghĩa là một kẻ lừa đảo, lại là một người chiếm quyền. Và thưa quý vị, gia cốt đó lớn lên phù hợp với cái tên của mình, trở thành một con người gạt anh để lấy cái quyền trưởng nam của anh, bán cái quyền trưởng nam đó chỉ với một cái tổ cảnh đạo thôi. Anh mình đói thèm ăn quá, đói, thế là được cái quyền trưởng nam. Dối cha để hưởng sự chúc phước của cha. Isaac mắt đã lè, không phân biệt được đứa nào là đứa nào, chỉ phân biệt là qua giọng nói và qua cái việc là rờ đến tay của Esau mà thôi. Tay của Esau thì đầy lông, bởi vì khi ông sinh ra có nhiều lông quá cho nên đặt tên Esau, có nghĩa là nhiều lông. Và thưa quý vị, khi mà Jacob đến với cha mình thì với cái sự giúp đỡ của mẹ, giết một con chiên lấy da nó bọc trên tay của mình rồi đi tới để cho cha rờ thấy nhiều lông. Isaac ngạc nhiên nói, ủa sao cái thằng này tay nó thì là của Esau mà giọng nó thì là của Jacob. Nhưng mà bởi vì ông làng, ông không thấy được cho nên thôi, nó đến thì chúc phước. Và khi Jacob đã được chúc phước rồi, Esau đến, cha ơi, cha chúc phước cho con với. Isaac nói rằng, mọi phần phước hạnh cha đã chúc cho em của con rồi, bây giờ với con chỉ còn có sự rủa xả mà thôi. Tại sao Esau bị mất đi cái quyền đó? Tại vì Esau đã chối bỏ cái phần phước mà Đức Chúa Trời ban cho mình là sanh ra làm anh, sanh ra được hưởng cái quyền trưởng nam, nhưng không trân trọng cái điều Đức Chúa Trời đã ban cho đó. Khi một con người đã không trân trọng những gì của Đức Chúa Trời ban cho thì người đó sẽ mất luôn tất cả những thứ mà Đức Chúa Trời muốn ban cho cho con người đó. Thưa quý vị, bất kể một cá nhân là tốt hay là xấu, Abraham vốn là một con người thờ hình tượng, Jacob vốn là một kẻ dối gạt. Nhưng nếu một con người đó thật lòng khao khát và tìm kiếm Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẵn sàng ban phước cho. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay có thể là vì bận biểu công việc, bận biểu sự làm ăn của mình, bận biểu thú vui, bận biểu quyền lợi, bạn bè hay cái gì đó đã đánh ngã cái lòng tin của chúng ta. Nhiều anh em chúng ta ngày hôm nay đã không còn ngồi chung với chúng ta trong đền thờ này để thờ phượng Chúa. Vì sao vậy? Cái gì đã làm cho những anh em chúng ta không ngồi chung? Có lẽ giờ này họ đang ngồi làm việc, có lẽ giờ này họ đang nhậu nhẹt cùng bạn bè. Có nhiều điều trong trần gian này đang phá vỡ niềm tin của những anh em chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nhớ điều này: nếu Đức Chúa Trời sẵn sàng để làm Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob, thì Chúa Giê-xu nói với chúng ta như vậy: khi các con cầu nguyện đó, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời đó là lạy cha của chúng con ở trên trời. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vĩ đại, là một đấng sáng tạo ra cả thế giới này. Vậy mà Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta cầu nguyện là cha của chúng con trên trời. Quý vị có thấy được cái phước hạnh Đức Chúa Giê-xu đem, Đức Chúa Trời gần đến với đời sống của mỗi người trong chúng ta như thế nào không? Phải, đây là điều mà ở trong đời cựu ước không ai dám cầu nguyện với Đức Chúa Trời là cha. Nhưng Chúa Giê-xu nói với những người đặt lòng tin nơi Ngài, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời là cha của chúng con trên trời. Đức Chúa Trời sẵn sàng để trở thành cha của tất cả những con người nào đặt lòng tin cậy vâng lời nha. Đức Chúa Trời đã coi Abraham như là bạn hữu của mình. Trong cái thánh chép về ông, khi Chúa ban đất đai cho ông ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 7, Đức Chúa Trời ban đất đai này cho Abraham vì Ngài coi Abraham như là bạn mình. Ở trong sách Gia-cơ đoạn 2 câu 23 cũng nói như vậy: vì cớ Abraham đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời kể ông là vô tội và coi ông như là bạn của mình. Thưa quý vị, một Đức Chúa Trời vĩ đại có thể coi một con người vốn xuất xứ từ một thứ thờ thần tượng trở thành bạn của Ngài. Đó là một điều vượt hơn sự suy tưởng của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta điều gì? Ta không coi các con là đầy tớ nữa, ta coi các con là bạn hữu ta. Đức Chúa Giê-xu, Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mưu lượng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Kinh Thánh khẳng định về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là Cha đời đời. Nhưng Ngài nói với chúng ta rằng, ta không gọi các con là đầy tớ, ta gọi các con là bạn hữu của ta. Như vậy, một khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta có nhận ra được cái phước hạnh trong cái mối quan hệ khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha của mình hay không? tin cậy, vâng lời là điều mà nó nói lên lòng tin của một người nhìn nhận Chúa là cha của mình. Ở tại Texas có một cặp vợ chồng là Mark và Ed Ritchie. Họ sinh ra một đứa con bị hội chứng Down và họ bỏ rất là nhiều năm tìm cái biện pháp để có thể chăm sóc cho con của mình đang bị hội chứng Down đó. Ai mắc cái gì thì họ làm đủ mọi cách. Họ tìm gia sư để dạy cho con mình. Họ gửi đứa con đó vào trong cái trường học đặc biệt để chăm sóc cho đứa trẻ đó. Nhưng mà không có một kết quả nào giúp ích được cho cái đứa con bị hội chứng Down đó. Cuối cùng thì họ quyết định là thưa Chúa, con giao đứa con này cho Chúa và ở nhà chăm sóc cho con của mình, không gửi con mình đi đâu nữa. Thế nhưng về sau, cái căn nhà của họ đó có rất là nhiều người có những đứa con bị hội chứng đau tìm đến. Cái nhà của họ trở thành một cái trung tâm để chăm sóc cho những trẻ chậm phát triển. Hai người này đã trở thành giống như là bác sĩ tận tụy chăm sóc cho những trẻ em chậm phát triển khác. Ít ra là có hơn 400 trẻ em mắc cái chứng bệnh hội chứng đau đã đến tại nhà của hai vợ chồng Mark và Ed Bridges, tại vì Đức Chúa Trời ở cùng họ. Thưa quý vị, chúng ta là ai mặc dầu, nhưng khi lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều lạ hơn là chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nhưng đã có nhiều lúc chúng ta bỏ quên bàn thờ của Đức Chúa Trời và không còn nhận biết Đức Chúa Trời của mình là ai nữa. Tiên tri Eli cầu nguyện lại Chúa Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Israel: ngày hôm nay xin Ngài hãy cho thiên hạ này biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Israel. Ngày hôm nay lời cầu nguyện của ông nói lên cái sự ước ao của mình là xin Chúa cho dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của Israel. Ông ta đang hãnh diện về Đức Chúa Trời và đang muốn khoe về Đức Chúa Trời mà Ngài đã từng yêu thương dân sự của Ngài đó. Sách Jeremiah đoạn 9 câu 23 và 24 nhắc cho chúng ta rằng: người khôn đừng tự hào về sự khôn mình, người mạnh đừng tự hào về sự mạnh mình, người giàu đừng tự hào về sự giàu mình. Nhưng nếu ai khoe mình thì hãy khoe về việc biết ta là Chúa. Ta ban bố tình yêu không đổi dời, ta thi hành sự công chính, sự công bình ở trên đất, ta yêu thích những điều đó. Ai mà khoe mình thì hãy khoe mình rằng là tôi biết Đức Chúa Trời. Quý vị có biết Đức Chúa Trời không? Quý vị có thấy được cái mối quan hệ riêng tư của mình đối với Đức Chúa Trời để nói rằng tôi biết Đức Chúa Trời hay không? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu cũng đang khích lệ cho chúng ta rằng sự sáng của các con là phải soi ra trước mặt thiên hạ để người ta nhận thấy những việc làm của các con mà người ta ngợi khen cha của các con ở trên trời. Cái trách nhiệm của những người con Chúa là khám phá về Đức Chúa Trời của mình để soi về sự sống của Đức Chúa Trời ra cho những người khác. Soi bằng cách nào đây? Một cách cụ thể, Chúa Giê-xu nói rằng nếu các con yêu nhau, thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Nếu quý vị không biết con phải làm gì để soi sáng về Đức Chúa Trời, chỉ cần một điều thôi: nếu các con quan tâm đến nhau, yêu thương nhau bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, thiên hạ sẽ nhận biết về các con là môn đồ. Trong tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không đi đến sự phân rẽ. Trong tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không lên án anh em mình. Trong tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bỏ quên những anh em khác. Chúng ta sẽ quan tâm mọi người giống như là một chi thể đang ở trong một thân thể của Chúa, quan tâm đến nhau. Vì vậy, David đã khoe về Đức Chúa Trời mà nói rằng tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các nước. Tôi sẽ bày tỏ về Chúa giữa các dân. Tôi sẽ nói về những việc Đức Chúa Trời làm ở giữa hội chúng. Cái niềm hãnh diện của một người biết về Đức Chúa Trời đó là nói lên những điều lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của mình. Xin Chúa cho tôi và các bạn chị em hãy sửa lại bằng thờ lòng của mình để biết tạ ơn và biết ngợi khen Đức Chúa Trời mà nói lên những điều lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của mình. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau: một người biết sửa lại bàn thờ của Chúa vì đó là một nơi để mà xưng tội.
Ông Eli cầu nguyện với Chúa trong câu 37: Lạy Chúa, xin nhậm lời con để dân này biết rằng chính Ngài, Chúa ơi, là Đức Chúa Trời và sẽ khiến cho lòng của dân này trở lại cùng với Chúa. Điều đầu tiên ông cầu nguyện là lạy Chúa, xin nhậm lời con để dân này có thể được biết chính Chúa là Đức Chúa Trời. Đây là một lời cầu nguyện nhận biết ra rằng dân tộc của mình đang ở những chỗ xa cách lầm lạc đối với Đức Chúa Trời. Họ chỉ biết Chúa trong lý trí, họ chỉ từng nghe nói về Chúa trong quá khứ, nhưng họ không có một kinh nghiệm nào riêng tư trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời cả, bởi vì hiện tại họ đang thờ lại Ba Anh và đang thờ lại Astarte. Họ vô tín đối với Đức Chúa Trời, và vì sự vô tín đó, nạn đói đã xảy ra. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay có thể sống bằng một cái loại đức tin vay mượn, nhưng mà nó không phải là đức tin của mình. Có nhiều người mắc cỡ khi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Có nhiều người ngại ngùng, biến nhát ở trong cái chuyện phải đọc lời của Đức Chúa Trời. Khi những con người như vậy đối diện với những cái sự cám dỗ, chúng ta lấy cái gì để thắng hơn? Đối diện với những sự thử thách, cái gì chúng ta vượt qua? Đối diện với những hoạn nạn, cái gì làm cho chúng ta an lòng? Có nhiều người chỉ muốn trích dẫn những sự dạy dỗ của người khác để nói cho mọi người, nhưng không bao giờ nói lên được một sự dạy dỗ của Chúa cho chính bản thân của mình, cho những người khác. Đức Chúa Trời lựa chọn tôi và các ông bạn chị em là để làm nhân chứng. Làm nhân chứng là gì? Làm nhân chứng tức là người nói lên cái sự thật về những gì Đức Chúa Trời làm cho cuộc đời của mình. Cái đó được gọi là nhân chứng. Vì vậy khi chúng ta chỉ nói về những điều mà Đức Chúa Trời làm cho người khác, chúng ta nói về mục đích của trời ở xa, thì khó để chúng ta có thể hoàn thành được cái trách nhiệm là làm nhân chứng cho Chúa. Eli cầu nguyện rằng lại Chúa, xin Chúa nhậm lời con để dân này biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Ông ao ước rằng là Chúa ơi, Ngài nhậm lời cầu nguyện này không phải là vì cái danh dự của con, không phải là vì cá nhân của con, nhưng mà vì dân sự này đang lìa bỏ Chúa, đang cách xa Chúa, họ phải được trở lại để nhận biết Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ phải có một kinh nghiệm riêng tư đối với Đức Chúa Trời. Ao ước rằng mỗi chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa rằng lại Đức Chúa Trời của con. Đặt tên của cái vị vào trong đó, giống như là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Bởi cái niềm tin rằng tin Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob đó cũng là Đức Chúa Trời của mình, thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được những điều quyền năng Đức Chúa Trời làm ra. Ông Eli cầu nguyện ở trong câu 37 nói rằng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa khiến cho dân sự này quay trở lại cùng với Ngài. Cái lời cầu nguyện nói lên được cái lòng ao ước của Eli là Chúa ơi, xin làm cho dân sự này có thể quay trở lại. Nếu một con người chỉ biết Chúa dựa trên lý trí của mình mà không quay trở lại, có nghĩa là không có một cái hành động cụ thể để đến gần với Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết đó nó trở thành vô ích. Đức tin là một hành động cụ thể phải được bày tỏ ra. Đức tin mà không có hành động thì đó là một thứ đức tin chết. Nguyên nhân nào cả xứ Israel đang bị hạn hán? Nguyên nhân nào mà họ không có lương thực? Nguyên nhân nào mà làm cái bài súc vật của họ chết hết? Chỉ vì một điều thôi, họ lìa bỏ Đức Chúa Trời và thờ lại tà thần. Vì vậy cầu nguyện với xin Chúa cho dân chúng quay trở lại, đó là giải pháp duy nhất để cho dân sự có thể được Chúa thương xót, được Chúa phục hồi. Quay trở lại cùng Chúa, đó là cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đức Chúa Trời đã nói với vua Solomon cầu nguyện rằng nhược bằng dân sự của Chúa là dân được gọi bằng danh Chúa, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa và ăn năn từ bỏ cái con đường của mình, thì Chúa ở trên trời sẽ nghe tiếng họ và cứu xin họ khỏi sự tai vạ. Đó là cái lời hứa Chúa dành cho vua Solomon. Nếu dân sự của Chúa, dầu cho họ có sai lầm như thế nào đi nữa, nhưng mà trở lại tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời, cầu nguyện, ăn năn và từ bỏ con đường tà, thì Chúa ở trên trời sẽ thương xót và cứu xứ họ khỏi tai vạ. David cũng đã kinh nghiệm cái kinh nghiệm đó trong đời sống của mình, mà nói rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là tấm lòng đau thương. Lòng đau thương thống hối Đức Chúa Trời không bao giờ khinh dễ đâu. Đừng nghĩ rằng là tội lỗi tôi lớn quá, Đức Chúa Trời không tha thứ được. David phạm tội tà dâm, phạm tội giết người, phạm những cái kế hung ác mà chúng ta không thể nghĩ được rằng là một người yêu mến Đức Chúa Trời làm được những việc đó. Nhưng những điều đó đã thực hiện trong David. Nhưng David nói rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là lòng đau thương. Ông đến với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng đau thương, và ông biết chắc rằng lòng đau thương đó Chúa sẽ không bao giờ khinh dễ. Con người sẽ không bao giờ lấy những cái việc lành của mình, những cái điều gì đó để chúng ta trao đổi với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, nếu như Chúa muốn con sẽ dâng cho Chúa số tiền nha, nếu như Chúa muốn con sẽ đi nhà thờ đọc kinh thánh nhiều hơn nha. Thưa quý vị, việc lành của chúng ta không trao đổi để mua chuộc với Đức Chúa Trời được. Có nhiều người nghĩ rằng là nếu như mà tôi hành hạ cái thân xác của mình, ôi tôi phải nhịn đói, tôi phải kiêng ăn, tôi phải lăn ở dưới đất, tôi phải vác thập tự giá mình đổ mồ hôi ra thì Chúa sẽ động lòng. Thưa quý vị, việc hành hạ thân xác không làm động lòng Đức Chúa Trời. Chỉ có một điều thôi, hướng về với Đức Chúa Trời, sửa lại bàn thờ của mình để nơi đó trở thành một nơi xưng tội, một nơi mà chúng ta đem tấm lòng chân thành của chúng ta ra trang trải trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là cách để chúng ta có thể được trở lại cùng với Chúa. Ngày xưa vua Alexander, tức là Alexander Đại Đế, khi ông còn trẻ, đi cùng với vua cha của mình là vua Philip, đi tới một cái nơi mà người ta đang giữ những cái con ngựa mới được đưa về để trở thành những con ngựa chiến. Nhìn vào trong cái đàn ngựa đó thì Alexander Đại Đế lúc đó còn là một cậu thiếu niên thôi, chưa có làm vua. Nhìn vào một con ngựa đen có cái đốm trắng ở giữa trán, với những cái dáng vẻ hùng mạnh của nó, thì nói rằng cha ơi, con ngựa đen có cái đốm trắng kia nó có một cái dáng dấp hùng dũng như là một con bò tót vậy đó. Thì vua cha Philip mới nói rằng nó như vậy nhưng mà nó hung dữ lắm, chưa có một ai có thể cưỡi nó được, chưa có ai bắt phục nó được. Alexander nói rằng thưa cha, vậy xin cha cho con thử được không? Vua Philip nói rằng không có dễ đâu con, nhưng nếu như con trị được nó thì nó sẽ là của con. Alexander tiến về bầy ngựa, cậu ta nhảy lên trên lưng của con ngựa, thì con ngựa nó nhảy lồng lên, nó hí và nó búng chèn xuống. Nhưng mà cố giữ mình ở trên cái lưng con ngựa bắc kham đó, Alexander quay cái mặt nó hướng về phía mặt trời, rồi cúi xuống nói nhỏ vào trong cái lỗ tai của con ngựa. Tự nhiên thấy trong chốc lát con ngựa nó trở thành ngoan ngoãn, và thế là nó bị bắt phục. Vua Philip nói rằng con ngựa này thuộc về con, nhưng cha muốn biết là con đã dùng cái bí quyết gì vậy. Alexander nói rằng thưa cha, con để ý và con thấy rằng con ngựa này nó đang xoay lưng ngược lại về cái phía mặt trời. Mặt trời chiếu xuống và nó tạo cái bóng của nó ở dưới đất. Những cái đốm đen ở dưới đất đó di chuyển và làm cho con ngựa cảm thấy sợ hãi. Cho nên con xoay nó về cái hướng mặt trời. Nó không còn thấy đốm đen nữa, cho nên nó trở thành một con ngựa ngoan ngoãn. Thưa quý vị, con ngựa đen đó đã trở thành một người bạn trong cuộc đời của Alexander Đại Đế. Ông đã chinh phục thế giới này để tạo ra đế quốc Hy Lạp. Chỉ trong một cái thời gian rất ngắn, vài năm trời. Quay về Chúa đó là cái phương cách để cho tôi và các bạn em tìm được ơn thương xót của Chúa cho bản thân mình, tìm được ơn thương xót của Chúa cho con cái của mình, cho người nhà của mình, để cuộc đời của họ được biến đổi. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho một cái nhu cầu chung của Hội Thánh, đó là cầu nguyện cho những em trẻ ngoài kia. Thế nào Hội Thánh của Chúa chúng ta có một người nói tiếng Anh, không phải là một cái giọng nói tiếng Anh không có suôn sẻ như chúng ta, nhưng là một người thuần túy nói tiếng Anh nhưng mà biết tiếng Việt để đến giúp đỡ cho các em. Thưa quý vị, nhu cầu của chúng ta nêu ra thật khó phải không? Tôi nghĩ rằng khó lắm. Một người nói tiếng Anh chuyên nghiệp nhưng lại biết văn hóa của người Việt, điều đó hơi khó kiếm. Cho nên nhiều tháng chúng ta đăng báo, nhiều tháng chúng ta đi tìm kiếm nhưng mà khó để mà có thể tìm kiếm. Nhưng tôi nói với tất cả những bậc cha mẹ ở tại đây, tôi nói với những người đang có những con trẻ gửi gắm ở tại kia rằng nếu quý vị hướng cuộc đời của mình về với Chúa để đón nhận sự sống của Đức Chúa Trời thì chính quý vị sẽ là những người chuyển tải sự sống của mình cho các em, cho các con, cho các cháu của mình. Chúng nó sẽ trở thành những con người hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thành công không ở đâu khác, ở nơi chính mình, nếu quý vị hướng cuộc đời của mình về với Chúa.
Vậy nên nếu điều gì đang làm cho bàn thờ Chúa đang bị sụp đổ trong chúng ta, xin Chúa cho chúng ta hãy sửa bàn thờ đó lại, xin nhận với Chúa về những điều sai lầm mà trong cuộc sống của chúng ta đã sống bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm, một người cần phải sửa lại bàn thờ của Đức Chúa Trời, đó là nơi để mà dâng của lễ cho Chúa. Kinh Thánh trong câu 32 nói rằng ông ta đào một cái đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ chứa được 2 thúng hạt giống. Cái bề rộng của cái mương đó nó là 2 cái thúng. Tại sao Eli phải đào cái mương để làm gì vậy? Điều thứ nhất cho chúng ta thấy Eli đang phân biệt cái vùng đất nào là vùng đất đang thuộc về Đức Chúa Trời và vùng đất nào là vùng đất đang thuộc về những con người thờ lại thần tượng. Phải có một sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tôi và quý vị được gọi là thánh đồ, có nghĩa là gì? Là những con người được biệt riêng ra cho Chúa. Chứ chúng ta không có làm những ông thánh, bà thánh. Thánh chỉ có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúa ban điều răn thứ tư xuống cho dân sự của Chúa, hãy nhớ ngày nhảy đặng làm nên ngày thánh. Chứ đó có nghĩa là gì? Một tuần các ngươi có 7 ngày, các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng hãy biệt riêng 1 ngày ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Có những người ngày hôm nay dùng cái ngày được biệt riêng ra cho Chúa đó, chúng ta tranh thủ đến thờ phượng. Nhưng mà làm sao để có được 1 ngày để làm ăn tốt, bởi vì ngày Chủ nhật là ngày làm ăn tốt. Thưa quý vị, chúng ta đang biến sự thờ phượng của chúng ta trở thành một thứ nghi thức thờ phượng vô nghĩa. Làm sao Chúa có thể ban phước cho chúng ta được? Ở trong câu 33, câu 35 đó, ông nói người ta là múc nước trong 4 bình rồi đem đổ lên trên lễ thiêu và củi. Ông bảo họ hãy làm lần thứ nhì, họ làm lần thứ nhì. Ông bảo họ hãy làm lần thứ ba, họ làm lần thứ ba. Đến nỗi nước chảy ướt đẫm xung quanh bàn thờ và đầy tràn cả cái mương. Ôi Eli làm một cái việc ngớ ngẩn quá. Người ta đang dâng của lễ, cần lửa từ trời xuống đó thì củi nó phải khô chứ. Tại sao lại làm một cái công việc ngu ngốc là lấy nước mà tưới ướt lên của lễ và tưới ướt lên trên cả củi? Nhưng thưa quý vị, đây là đức tin. Đức tin của Eli là đức tin cam đoan với tất cả mọi người rằng dầu củi này ướt, dầu của lễ này ướt, dù mương này ngập đầy nước, nhưng lửa từ trời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đang tin cậy sẽ thiêu đốt của lễ này. Đức tin của Eli đã được bày tỏ ở trong cái việc là ông cho người ta chế nước vào trong củi đó. Eli cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta rất đơn giản, lại Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Trong khi dân sự của Chúa mà họ chạy theo những tiên tri Ba Anh và tiên tri Atlante đó, các tiên tri đó họ cầu nguyện cái gì? Ở phần tên trên câu 26, họ cầu nguyện từ sáng cho đến trưa. Lạy thần Ba Anh, một vị thần chung chung. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời chung chung, Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, của Lê Thành Chung. Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi quý vị. Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời đó để chúng ta xác định được lòng tin của mình đến với Chúa. Một người đến với Chúa mà không có lòng tin thì người đó không thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta. Có một câu chuyện của một người giáo sĩ người Anh tên là bà Gladys Award. Đó là một người nữ giáo sĩ đã tình nguyện đi đến vùng Trung Quốc hầu việc Đức Chúa Trời. Và cô chăm sóc cho những trẻ em ở trong một viện mồ côi. Khi mà người Nhật đến xâm chiếm đất nước Trung Quốc đó, thì họ đóng chiếm cái vùng Giang Trang, là cái vùng mà cô đang ở đó. Vì vậy cho nên người ta phải chạy trốn, bởi vì người Nhật họ gặp ai họ sẽ giết hết tất cả những người đó. Cô Gladys phải dẫn hơn 100 em nhỏ làm thế nào để vượt núi, để đi đến những cái vùng ở nơi đất nước Trung Quốc mà nó được an toàn hơn. Trong suốt hành trình vượt ra khỏi cái vùng Giang Chen đang đẫm máu vì người Nhật không giữ đó, thì Gladys vật lộn ở trong cái sự tuyệt vọng của mình.
Cô ta không ngủ nhiều đêm và không hề có một cái hy vọng rằng có thể dẫn được các em mồ côi này đi đến một chỗ an toàn không. Giữa cái lúc đau khổ vật lộn như vậy thì có một bé gái 13 tuổi trong đám trẻ mồ côi đó nói với cô Gladys rằng, thưa cô, nhìn thấy cái cảnh mình đang chạy trốn người Nhật thế này nó làm cho em nhớ đến cái câu chuyện mà cô nói Môi-se đã dẫn dân Israel vượt qua biển đỏ để tránh đạo binh của Pha-la-ôn đuổi theo. Cô Gladys cũng vui, nhưng mà cô nói trong cái tinh thần tuyệt vọng của mình rằng, nhưng mà em ơi, cô đâu có phải là Môi-se đâu. Đứa trẻ nó nói, vâng em biết cô không phải là Môi-se, nhưng Jehovah vẫn cứ là Đức Chúa Trời kia mà. Thưa quý vị, câu nói của một đứa bé 13 tuổi này có thể thức tỉnh cho cái người đã từng dạy dỗ đạo Chúa cho nó. Hoàn cảnh có thể làm cho bất cứ ai trong chúng ta bị sụp đổ đức tin của mình. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ, cũng có thể có những lúc chúng ta mạnh mẽ để dẫn một người đến với Chúa. Cũng có những lúc chúng ta trở thành yếu đuối và cần một ai đó dẫn chúng ta đến với Ngài. Nhưng hãy nhớ rằng cái điều cần thiết là phải đến với Chúa. Không quay đến với Chúa thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Hãy tập để cầu nguyện như David cầu nguyện rằng, xin Chúa hãy dựng lại trong con tấm lòng trong sạch và tạo lại trong con một tâm linh chân chính. Câu 38 nói rằng lửa của Đức Chúa Trời đã giáng xuống thiêu rồi tất cả mọi lễ thiêu, mọi củi đá bụi đất và làm khô hết tất cả nước ở trong mương. Bất kể củi đó là ướt như thế nào, bất kể nước đang tràn ngập ở nơi mương đó là thế nào, đức tin là điều kiện để Đức Chúa Trời làm phép lạ. Khi Đức Chúa Trời đã làm phép lạ rồi thì câu 39 nói rằng toàn dân thấy vậy, họ sắp mặt xuống đất và nói rằng Chúa Jehovah quả thật là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, phép lạ Đức Chúa Trời có thể làm vượt hơn sự suy tưởng của chúng ta. Nhưng phép lạ được làm ra không chỉ để chứng tỏ cho Eli là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời mà thôi. Ông đã cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chứng tỏ cho họ biết rằng con đây là đầy tớ của Ngài. Con làm tất cả những điều này là do Chúa phán đạo cho con làm. Nhưng ông cũng đã cầu nguyện, xin Chúa khiến cho dân này trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Và đức tin của Eli đã làm phép lạ xảy ra. Và dân sự đã trở về nhận thức rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Eli đã dâng lên cho Chúa một của lễ để làm cho dân sự trở về với Đức Chúa Trời. Và đó là một thứ của lễ có lòng tin. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời không thể dâng lên cho Chúa một thứ của lễ mà không có đức tin. Tôi và các ông bạn cho em sẽ dâng của lễ gì đây? Của lễ nào là của lễ nói với Đức Chúa Trời rằng đây là đức tin của con đặt nơi Chúa đấy. Quý vị có nghĩ đến của lễ nào mình sẽ đem đến với Đức Chúa Trời không? Phaolô nhắc cho tôi và các bạn cho em trong Roma đoạn 12 câu 1 rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là gì? Là chính mỗi người trong chúng ta đó. Hãy dâng chính mình anh em làm của lễ sống và thánh. Và đó là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có cái của lễ nào đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, khi cuộc đời tôi và các ông bạn cho em đã quay trở về với Đức Chúa Trời, thì đó là điều kiện để các con, các cháu, để người nhà chúng ta có thể được quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Hãy sửa lại bàn thờ lòng của chúng ta nếu như vì một lý do gì đó nó đã sụp đổ. Nếu chúng ta chỉ đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời trong ngày Chủ Nhật, rồi chúng ta trở về vật lộn với cuộc sống của mình ở trong 6 ngày còn lại giống như tất cả những người khác, thì thưa quý vị, Chúa Giê-xu không cần vào trong thế gian này. Chúa Giê-xu không cần chịu chết, bởi vì Chúa không chịu chết để người ta đi nhà thờ. Chúa chịu chết để cho cuộc đời người ta được biến đổi. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn chị em hãy sửa lại bàn thờ lòng của mình nếu như có điều gì đó đang làm cho nó sụp đổ. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trong sách Thánh Thi 51 câu thứ 10. Xin chúng ta cùng đọc: Đức Chúa Trời ơi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính. Cảm ơn Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Chúa vẫn còn yêu thương chúng con. Đang khi chúng con sống giữa một thế giới mà sự vô đạo càng ngày càng trở thành nhiều hơn, quyền lực của ma quỷ đang tác động ở giữa thế gian này trên nhiều hình thức và đã làm cho nhiều anh chị em của chúng con, làm cho người nhà của chúng con, làm cho con cái của chúng con xoay lòng đối với Đức Chúa Trời. Rồi Chúa ơi, xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp cho chúng con nhìn thấy được việc chúng con cần phải làm, sửa lại bằng thờ lòng của mình. Vì đó là nơi để chúng con có thể cất tiếng tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng con. Vì đó là nơi để chúng con có thể nhìn lại mà trân tội với Đức Chúa Trời về những sự ngu muội dại dột chúng con đã làm trước mặt Ngài. Và đó là nơi để chúng con dâng chính mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Xin cho mỗi chúng con có thể thấy được điều gì đang làm sụp đổ đức tin của chúng con. Xin cho chúng con thấy được điều gì đã làm cho chúng con sống những ngày trên đất này vô ích đối với Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay để chúng con thấy được chúng con cần phải sửa lại bàn thờ của lòng mình. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dựng lại trong chúng con một tấm lòng trong sạch. Xin hãy tạo lại trong chúng con một tâm linh chân chính không giả dối trước mặt Đức Chúa Trời để chúng con có thể sống cho Chúa trong những ngày còn lại. Nguyện Chúa được vinh hiển ở giữa hội thánh của Chúa, được vinh hiển ở trong mỗi đời sống của chúng con, giúp cho chúng con nhận biết Đức Chúa Trời để chúng con có thể gọi rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chính mình con. Xin Chúa được vinh hiển, con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.